Ngài con xin đọc bài Tâm theo duyên pháp sanh.
Bao nhiêu vất vả.
Dạ.
Thế rồi lại do pháp sanh nên tâm sanh.
Dạ cánh.
Thế là do cái muốn ăn cái chè là tâm sanh.
Dạ.
Thì sinh ra việc đi xin ăn, rồi đi mua, rồi đi nấu, bao nhiêu vào công việc.
Dạ.
Đó là các pháp sanh. Rồi bây giờ có cái bát chè ăn rồi thì lại người khen, người chê, rồi phiền não, rồi yêu ghét, mừng giận, bao nhiêu chuyện khởi lên.
Dạ.
Thế là các tâm sanh. Con nói tiếp.
Dạ.
Vậy chính cái suy nghĩ là tâm tánh của con.
Dạ.
Đấy. Ông đây, ông Anan, ông ấy đại diện chúng mình.
Dạ.
Dạ. Cái tâm suy nghĩ hàng ngày đây, mình nhận là tâm tánh của mình. Nhất nhất một bề mình vâng theo nó. Đấy. Thế rồi ông ấy chỉ cái tâm tánh của ông ấy nó thế nào.
Dạ.
Đấy. Chứ nó chẳng ở trong, nó chẳng ở ngoài, nó cũng không ở chặng giữa.
Dạ.
Đấy. Hễ có nó hợp với chỗ nào thì nó có chỗ đó. Con nói cho thầy độ 2-3 cái thí dụ. Thế nào là nó hợp với chỗ nào thì tâm liền có chỗ đó. Thế hợp với chỗ nào ấy thì nó liền bật ra.
Dạ.
Chứ nó không ở trong, nó không ở ngoài.
Dạ.
Một cái câu nói này đã thấy nó là hư vọng rồi.
Dạ. Cánh mặt
khen nó đập vào tai.
Dạ.
Đấy. Thế là hợp với cái tiếng khen. Thế là bật ngay cái vui.
Dạ.
Cái vui nó bật ra.
Dạ. Đấy. Cánh mặt ngay cái bánh, bánh
đó. Cái dạ. bánh đưa vào tay hợp dạ. với cái việc ấy. Đấy, hợp dạ. với cái bánh. Thế thì dạ. liền có cái tâm gì nó bật ra.
Dạ, cánh mặt thầy là cái tâm vui.
Vui, dạ. cái là cái miếng chè rồi cái bánh là dạ. hai. Dạ. Cái thứ ba, ví dụ thứ ba, hợp với cái tiếng la
dạ.
thì cái tâm bực mình nó hiện lên liền.
Dạ.
Thế là ba, bây giờ ta ví dụ thứ tư, cái con mắt với cái tai.
Dạ.
Tức là xúc là sáu căn, nó xúc với sáu trần.
Dạ.
Thế bây giờ con nói với mắt tai mới có bốn, ví dụ giờ chọn bốn chưa nói hả?
Chưa.
Chọn là ví dụ từ từ có cái mùi thơm nó vào mũi thì dạ. sao cứ ưa thích.
Dạ, con ưa thích cái mùi sầu riêng.
Đó.
Dạ.
Thế cứ ưa thích ngó tìm.
Dạ.
Thế cái đấy là cái ví dụ thứ tư. Giờ cho cái thí dụ thứ năm, bánh với chè được rồi.
Dạ.
Để bây giờ cho vào cái thân.
Cái tâm con nó không ở ngay cái chỗ có luồng gió
này. Đấy là cái khó chịu nó bật ra.
Dạ.
Đang tìm xem cái tâm nó ở đâu.
Dạ.
Vậy là cái tâm này theo ông Anna này nó không có chỗ ở.
Dạ.
Nó không có chỗ ở. Cho nên cứ gặp duyên thì nó bật ra thôi.
Dạ.
Để trong cái lời nói của ông Anna này thì là cái tâm ấy là không có chỗ, mà đã không có chỗ thì nó có thật thể không? Nó là cái không có. Đấy. Cho nên đây Phật mới bảo ngay vậy thì nó có thật thể hay không thật thể. Phật nêu cái câu hỏi lên. Con nói tiếp, nếu nó đã nhiều thứ như vậy thì nó một thể hay nó nhiều thể? Đấy. Phật y vào cái câu trả lời mà Phật hỏi thêm một câu nữa để cho ông Anan thấy cái chỗ mình đã nhận một cái vu vơ lần tâm tánh của mình.
Dạ.
Vậy nó có thật thể hay không thật thể? Nó có một thể hay nó có nhiều thể? Con giả nhời hai cái câu đó. Có thể hay nó không có thể? Thật thể thì là vậy thì không có ông Anan. Phải không? Cái tâm mà nó đã không thật thể thì nó tức là cái không có. Mà ông đã không có tâm thì làm gì có ông Anan?
Yeah,
số không.
Yeah.
Mình chỉ có 18 giới, yeah. 6 căn, 6 trần, 6 thức là 18 giới.
Yeah.
Mà bây giờ mình nói cái 19 tức là con số không.
Yeah.
Mà chúng ta chỉ có 6 trần sắc thanh hương vị xúc pháp. Mà bây giờ nói cái trần thứ 7 cũng là con số không.
Yeah.
Không, số không cộng với số không thì thành cái gì?
Yeah. Chính mình thay là thành ra không có.
À đấy.
Dạ.
Vậy thì ông nói chuyện cái vu vơ không có thật.
Dạ. Ở đây nếu
đợi đi. Cái không có dạ. thì nó ở trong nó đi ra hay nó ở ngoài nó đi vào.
Kính bạch thầy,
chuyện ông nói bâng quơ dạ. không có thật.
Tâm ở chẳng giữa,
nó không ở ngoài, thì vậy thì nó ở giữa. Thế Phật minh định cái chữ giữa là cái nào? Phật minh định xem cái chẳng giữa, cái chữ giữa là giữa ở đâu? Giữa thân không? Ở giữa thân thì tức là ở trong thân rồi, mà đã nói trong không phải. Vậy thì giữa đây ấy, tức là giữa cảnh, tức là giữa cái vườn, giữa cái sân, giữa nhà. Thì gọi, ví dụ như cái phòng này ở giữa nhà đấy, thì gọi là giữa cảnh. Nếu mà giữa cảnh thì có nêu ra được không? Hay là không nêu ra được? Nếu không nêu ra được thì tức nó là cái không có. Vậy bây giờ nếu mà nêu ra được, lấy cái que cắm như cái bàn này để ở giữa nhà đây, cái bàn này để ở giữa phòng đây, gọi là nêu, nêu ra được. Đấy thì nói cái bàn này ở giữa, nhưng mà cái người ở phương Bắc, bên đây là phương Bắc, thì người ta lại thấy cái bàn này ở phương Nam. Mà những người ở phương Nam đây thì lại thấy cái bàn này ở phương Bắc. Những người, vị, các vị ở phương Tây nhìn lại thì thấy cái bàn này ở phương Đông. Mà thầy ngồi ở phương Đông thì thấy, thấy cái bàn này là phương Tây. Cho nên cái nêu như vậy là không đúng rồi. Cái giữa như thế là không có chuẩn đích, như vậy là không có nêu ra được. Nếu nói cái tâm ở giữa cái phòng này thì không có chỗ nêu. Thế ông Anan, ông ấy nói rằng cái giữa mà con nói không phải là ở trong thân, mà cũng không phải ở trong cảnh. Đấy. Cái giữa mà con nói đây ấy, là nhãn căn duyên sắc trần phát sanh ra nhãn thức. Vậy con giảng cái câu ấy. Cái mắt con thấy gọi là nhãn căn. Cái quyền vờ ấy gọi là sắc trần. Thì phát sanh ra nhãn thức. Vậy nhãn thức là cái gì? Mắt con gặp cái quyền vờ thì con mới thấy cái quyền vờ. Thế nó gọi là nhãn thức. Thế vậy thì cách thấy quyền vờ ở đây là nhãn thức. Đấy. Thế vì con, đấy ông Anan đó gọi cái nhãn thức là tâm con biết quyền vờ. Vì mắt con chạm vào cái quyền vờ. Mắt là nhãn căn, quyền vờ là sắc căn. Con mắt chạm vào quyền vờ thì phát sanh ra biết quyền vờ. Cái thấy quyền vờ ấy gọi là nhãn thức. Vậy thì cái nhãn thức này nó ở giữa cái con mắt thấy và ở giữa cái quyền vờ. Thế đấy, vậy thì cái nhãn thức này ông Anan ông nhận là tâm tánh của ông ấy. Ông ấy thấy được quyền vờ. Thì cái nhãn thức này ông nhận là tâm tánh của ông ấy, nó ở giữa cái con mắt thấy và cái quyền vờ. Thế bây giờ Phật là nhờ làm sao? Các con đọc, bây giờ con giảng. Căn là cái thấy ở nơi con mắt, và trần là quyền vờ. Cái thấy ở nơi con mắt ấy, nó là tinh thần, mà quyền vờ là vật chất. Vậy bây giờ cái biết quyền vờ của con ấy là cái gì?
Dạ con thưa thầy là
thức. Đấy. Vậy thì nó là tinh thần hay vật chất?
Dạ.
Nó là tinh thần thì nó hoàn toàn thuộc về nhãn căn. Căn gì phải cần cái quyền vờ vào đấy con mới thấy. Bởi vì con nói ở giữa, giữa cái quyền vờ, phải có quyền vờ mới thấy quyền vờ. Bây giờ con quay đầu ra chỗ khác, con có thấy quyền vờ nữa không?
Dạ không, con kính
mời. Vậy thì cái thấy này nó phải cần có quyền vờ, nó mới thấy quyền vờ. Nên ông nói cái tâm thấy quyền vờ ấy là ở giữa, vậy có đúng hay không? Bởi vì ông nói nó ở giữa thì nó phải có cái quyền vờ cộng với cái thấy. cái quyền vợ cái tinh thần, mà cái quyền vợ là vật chất, mà cái thấy lại là tinh thần. Thế một cái tinh thần cộng với cái vật chất thì nó ra cái gì? Cái hư vọng. Bởi vì tinh thần không có cộng với vật chất được, cho nên chỉ là một cái hư vọng thôi. Cái tâm ở chặng giữa thật là không có lý. Ý kiến thì xin góp ý.
Thật sự bây giờ con học tiểu thừa, con thấy rõ ràng là mắt con có con mắt không hư, và có cái quyển sách là sách vàng, cho nên con phát sinh ra cái nhận thức mà con thấy rõ ràng như thế là thầy. Có chứ không phải không có.
Cái nhận thức. Thấy con vừa nói con phải có cái nhận căn.
Dạ, con mắt không hư.
Đã, nó gặp cái cảnh, cái duyên ở bên ngoài, nó mới phát sinh ra nhận thức. Mà con lại thấy cái nhận thức là phải có cái ánh sáng mặt trời ở bên ngoài xen vào. Đấy, chứ cái tiếp xúc với cái trần này là không phải rồi. Chắc chắn con không tiếp xúc với cái quyển sách, mà con tiếp xúc với cái ánh sáng mặt trời ở trong mắt. Vậy thì cái trần này là không phải rồi đấy. Phải không? Không có, không có dính đến cái việc này rồi. Cái thấy của con này là ở trong mắt, thế là gọi là nhận căn. Bây giờ có cái ánh sáng mặt trời đấy, nó thấy cái ánh sáng mặt trời thành một cái bóng ảnh mà nó cho là có thật. Đây là cái bóng ảnh của ánh sáng mặt trời là thật, thật hay giả? Cái không có, mà bây giờ nó cho là có thật, thế gọi là nhận thức.
Kính mà thầy, như hồi nãy thầy cũng vừa bảo đó, nếu mà không có quyển sách thì con không có cái nhãn thức thấy cái quyển sách, cho nên rõ ràng quyển sách có.
Thế đấy, nhưng có rõ ràng quyển sách có.
Dạ.
Nhưng mà cái quyển sách chỉ là cái duyên để cho cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào quyển sách, rồi từ cái quyển sách nó chiếu vào qua con người.
Dạ.
Chứ không phải quyển sách nó nhảy vào mắt mình, mà mình thấy cái bóng, thấy cái bóng mà lại cho là thật, cho nên gọi là thức chứ không phải là trí tuệ. Đã. Thì bởi vì gặp cái chánh, ở cái chánh báo, gặp cái y báo mà cái thấy của mình nó lạc đường, thấy sai đi, cho nên gọi là thức.
Kính bạch thầy, theo chỗ con thấy thì là như cái nhãn thức của mình đó là thầy, thì rõ ràng là nó phải gồm cả hai, chứ không thể nào mà nó không gồm cả hai được.
Rõ ràng nó sao?
Dạ bà thầy, bởi vì đây Phật nói là nó gồm cả hai, hay đây ông nói là nó ở chặng giữa đó, thì Phật bảo là vậy thì cái giữa này của ông á, giữa tinh thần vật chất, nó gồm cả hai hay không gồm cả hai? Nhưng mà con thấy thì rõ ràng cái thức của nó gồm cả hai luôn, tức là nó cũng có cả cái tinh thần và có cả vật chất. Bởi vì ở nơi cái thức mình duyên cái ánh sáng mà mình có được cái bóng, và là nó cũng có cái hình ảnh của cái vật, rồi nó cũng biết đó là quyển sách.
Thì bởi vì cái ánh sáng mặt trời,
yeah,
nó chiếu vào quyển sách,
yeah,
rồi từ quyển sách nó chiếu vào mắt,
yeah.
Nhưng mà vào, yeah, trong mắt chỉ có cái ánh sáng của mặt trời đó, chứ không phải quyển sách nhảy vào mắt.
Nhưng nó có cái hình tướng của quyển sách để con gọi ra là quyển sách.
Nhưng mà thể chất của nó là cái ánh sáng mặt trời, chỉ có cái ánh sáng mặt trời vào mắt thôi, mà mình bị đánh lừa, cho nên nhận là quyển sách. Đấy, thật tôi thấy quyển sách, mà thật ra tôi chỉ thấy cái ánh sáng ở trong mắt.
Ý con, dạ con hiểu ý thầy nói, tức là hoàn toàn chỉ có ánh sáng.
Mà cái ánh sáng ấy nó thành cái hình ảnh quyển,
dạ,
sách ở trong mắt.
Dạ.
Nhưng mà mắt con cua nó thấy thì nó lại thấy một hình ảnh khác.
Yeah.
Vậy hình ảnh nào đúng?
Yeah. Không có cái nào
cho nên đó, yeah, mình cả ngày bị cái nghiệp báo nó đánh lừa, chứ mình không sống ở trong sự thật.
Yeah. Tóm lại là sự thật á, là tức là hoàn toàn cái thức của mình là nghiệp báo mà thôi.
Yeah.
Yeah.
mình chỉ thấy giật những cái bóng ảnh, mà những cái bóng ảnh là do nghiệp báo nó hiện lên.
Nhưng mà ngay nơi cái nghiệp báo ấy nó vẫn có cái mình đang thấy cái quyển sách, thấy cái chuông, nó vẫn có cái
thế
cái
mình
ở đây.
Mình cho là mình thấy thật cho mình mới gọi là đồ ngu.
Anh Hòa thưa bài tâm theo duyên phát sanh ạ.
Dạ Phật, con bạch thầy, thì ở bốn cái tâm trên là cái chi kiến của ngài A Nan. Ngài cho cái tâm ở ngoài, rồi ở trong, núp sau con mắt và thấy bên trong thì đều bị Phật bác cả. Cho nên đến cái tâm số 5 này thì ngài không dám đưa cái chi kiến hiểu biết của mình, mà ngài đưa dẫn chứng cái câu của Phật dạy là: con thường nghe Phật dạy bốn chúng, do tâm sanh nên các pháp sanh, do pháp sanh nên các tâm sanh. Vậy thì Phật đã dạy bốn chúng như vậy rồi mà ngài A Nan dẫn chứng ra, mà sao Phật lại còn bị vẫn bị Phật bác nữa?
Đây là ông A Nan, ông ấy Ma Lanh, không phải ở đây, không phải ông ấy, mà đây Phật dạy. Phật đã dạy, Phật còn chối vào đâu được nữa. Đấy, cái chỗ Ma Lanh của ông. Thế mà sao Phật vẫn chối phát đi đấy? Làm sao? Thế ông ấy thì ông ấy chẳng lầm. Nhưng mà ông ấy, bởi vì đây Phật, chúng ta nhớ là Đức Phật cũng như ông A Nan tìm cách để dạy chúng ta. Phật với ông A Nan công ty nhau để có bộ kinh Lăng Nghiêm này mà dạy chúng ta học. Đó. Cho nên đây Phật nói do tâm sanh, là Phật nói cái tâm của bọn chúng sanh. Cái tâm của bọn chúng sanh do tâm sanh cho nên các pháp sanh, do pháp sanh cho nên cái tâm của bọn chúng sanh là cái vọng tâm ấy, nó sanh ra. Đấy. Thế tức là Phật nói Phật đang dạy chúng mình đang sống với cái vọng tâm, cho nên Phật chỉ cái vọng tâm nó là cái hư vọng đấy. Nó do hệ tâm sanh thì các pháp sanh, mà các pháp sanh thì tâm đã sanh, cứ theo duyên khởi. Hệ có duyên thì nó bật lên, những cái mà đang không có gặp duyên bật lên, hết duyên lại tan đi, thì rõ ràng đó là cái hư vọng. Phật dạy cho chúng ta thấy nó là cái hư vọng. Nhưng mà ông A Nan ông cứ nhặt từng câu để ông mang ra ông hỏi để cho Phật giải nghĩa cho minh bạch. Bài này chị em còn ai có ý kiến gì thì xin nêu lên.
Vậy nó tóm lại về là về cái nhãn thức của mình. Nếu mà nói về trên cái tướng thì rõ ràng là nó gồm cả hai, là cái bóng ảnh và cái biết. Mà nói về phần chân thì nó là cái sai, không có thật. Thì là đúng đấy, đúng không?
Nó là cái mê. Nó là cái mê.
Dạ.
Mà mê dạ. Là do hòn đá nó có biết mê không?
Dạ không.
Cục gỗ nó có biết mê không?
Dạ không.
Tại sao nó không biết mê?
Dạ, nó không có cái biết hả?
Dạ. Bởi vì có giác thì mới có mê.
Dạ. Dạ.
Nó không có tánh giác, nó không có biết mê.
Dạ.
Vậy thì cái mê này, cái thức này, cái thể của nó thì là chân thật.
Dạ.
Nhưng mà bị cái mê nó chuyển lại, thành là gọi là mê.
Dạ.
Mê cái thể của nó chính là giác, tỉnh ra là giác.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ bị cái vô minh nó che thì gọi là mê.
Dạ.
Không vướng mắc vào đâu.
Tâm không vướng mắc vào đâu.
Cái số 7 này tức là cái ông nói về cái tâm của những người tu hành thường hay lầm. Đấy. Chúng ta vẫn lầm, cho nên cho rằng quay về mình, buông tu là phải buông hết những cái vọng cảnh, quay về mình, cho đến mà không nói chuyện với ai, giữ tịnh khẩu. Giữ tịnh khẩu cũng còn chưa thấy mình buông xả ra cảnh trần, cho nên nhập thất đóng cửa, không giao tiếp với ai cả, cho thấy là mình trở về với mình. Cho nên đây ngài A Nan ngài trình bày để Phật minh định cho chúng ta biết làm như thế có thật là mình trở về mình hay không? Này, chúng ta buông xả hết cảnh mà nói về trở về với mình thì mình trở về cái gì đây? Gọi là trở về với mình, đâu có phải cứ buông xả hết thảy mà rồi thấy được mình. Thực ra các thánh nhân, các ngài phải thấy cái chân tâm bản tánh của mình rồi, rồi các ngài mới trở về được. Đằng này mình vẫn sống với cái vọng tâm, mọi khi thì nó duyên theo cảnh, rồi bây giờ mình cắt những cái duyên ở bên ngoài mà mình vẫn chưa nhận được cái chân tánh, thì như vậy thành ra mình vẫn là kẻ bơ vơ. Đấy, cho nên đây ngài mới bảo cái không vướng mắc vào đâu. Thì chính mình mắc vào cái không vướng mắc vào đâu, chứ thật là mình chưa nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Cho nên chúng ta phải học thêm cái phần Samatha ở phía sau, Phật chỉ rõ cái chân tâm bản tánh. Cái việc cần yếu là phải thấy cho minh bạch cái vọng tâm để mình bỏ, và cái chân tâm để mình trở về.